Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án thiên tai xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Thái Nguyên rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc. Đại học Thái Nguyên xét tuyển bổ sung tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh. Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất công ở Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án thiên tai xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương liên quan. Phóng viên Đỗ Nhung đưa tin chi tiết.
Xóm Tân Kim, xã Thần Sa có địa hình đồi núi cao hiểm trở, liên lạc khó khăn. Do không có quỹ đất nên 84 hộ dân là đồng bào dân tộc Dao trong xóm phải làm nhà sát dòng suối, chỉ cách lòng suối 5 đến 7 mét. Nguy hiểm là vào mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về, nước từ hai dãy núi chảy xuống, dòng suối dâng cao. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và hiện một số vết nứt đất đá xuất hiện sát nơi ở, uy hiếp tính mạng tài sản của người dân. Năm 2022, dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án thiên tai xóm Tân Kim được triển khai với diện tích quy hoạch là 10 ha. Đây là dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia với tổng mức đầu tư công trên 57 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đang gặp phải một số những khó khăn vướng mắc do chi phí san tạo mặt bằng và xây dựng hệ thống chống sạt lở lớn, chưa phê duyệt được tác động báo cáo môi trường khi san hạ đất đá thừa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện Võ Nhai cần sát sao chủ động nghiên cứu vận dụng pháp luật, linh hoạt trong quá trình giải quyết các vấn đề vướng mắc, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần tăng cường phối hợp, bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, quyết tâm cao để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, để người dân yên tâm và sớm ổn định cuộc sống.
Thực hiện công điện số 769 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 4469 yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan như Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố thực hiện chủ trì hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát việc bố trí các nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn của địa phương, khu vực, đảm bảo khoảng cách hợp lý, phù hợp quy định của tiêu chuẩn thiết kế, khai thác an toàn, hiệu quả, nhằm gắn kết các khu vực đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị mới, tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh trong quý 4 năm 2023, phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị liên quan, nghiên cứu ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường của địa phương kết nối các tuyến đường cao tốc, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, ra soát cập nhật hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, ra soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đảm bảo sự gắn kết, liên thông, đồng bộ giữa tuyến đường bộ cao tốc và các tuyến đường của địa phương để phát triển các không gian kinh tế, tận dụng tối đa lợi thế do các tuyến đường bộ cao tốc mang lại. Quản lý chặt chẽ, bài bản, hiệu quả trong việc sử dụng, khai thác quỹ đất tại khu vực nút giao và các không gian phát triển mới gắn với các tuyến cao tốc, trong đó tập trung ưu tiên các dự án đường địa phương phục vụ sản xuất kinh doanh, tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, các dự án động lực có tính lan tỏa cao, tạo nguồn thu lâu dài cho địa phương, hạn chế tối đa việc giao các vị trí thuận lợi để phát triển bất động sản nhà ở, khắc phục triệt để tình trạng phát triển manh mún không đồng bộ, không để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai.
Ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 4471 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây cải thiện, phục hồi môi trường tại các khu đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh rạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích phát triển sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên, khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. Các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
Thưa quý thính giả, nguồn vốn luôn là trăn trở của người nghèo và các đối tượng chính sách khác khi bắt tay vào phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh. Thế nhưng, trở ngại này đang từng bước được tháo gỡ thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Những năm qua, từ nguồn vốn này, những mô hình kinh tế đã xuất hiện nhiều hơn, giúp cho cuộc sống của người dân vùng nông thôn ngày thêm ấm no, sung túc. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Phú Yên.
Đầu năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh ở xóm Lầy 5, xã Minh Đức, thành phố Phú Yên được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Từ đó, gia đình bà Hạnh đã có điều kiện cải tạo lại vườn chè và đầu tư phân bón, chăm sóc đúng thời điểm cho năng suất cao. Bà Hạnh chia sẻ.
Mình bón đều, phân tháng nào bón thì làm ăn thì kiểu hiệu quả nó vẫn hơn chứ. Nó bán thì là giá nó cũng được hơn. Vay vốn này cũng thấy nó lãi suất thì nó nói chung là nó cũng hợp lý. Mình đầu tư và làm thì nó cũng có được thu nhập thì nó có hiệu quả.
Cũng nhờ từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà những mô hình kinh tế vùng nông thôn trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã xuất hiện ngày càng nhiều, giúp cho đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Anh Tống Quốc Trung, xóm Trãng, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên và ông Đào Vĩnh Thịnh, chủ tịch Hội nông dân xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cho rằng:
kinh tế nhà tôi từ ngày tôi có máy giờ tôi thấy cảm thấy là kinh tế gia đình tôi ổn. Nói chung là mình có cái đồng tiêu ra tiêu vào thì mình chi trang trải gia đình mình là nó thoải mái hơn.
Nhìn chung là các mô hình của Hội nông dân mà được vay Ngân hàng Chính sách thì người dân rất là phấn khởi. Thế và cũng đều tập trung đưa vào để sử dụng cái đồng vốn nó làm sao nó cũng đạt cái hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình cũng như là địa phương. Thế và các cấp hội cũng làm đúng cái nguyên tắc kiểm tra định kỳ đúng cái hướng dẫn quy định của Ngân hàng Chính sách để đảm bảo cái đồng vốn người dân sử dụng nó đạt cái hiệu quả cao nhất.
Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình tín dụng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đã giải ngân cho vay trên 1.700 lượt hộ với tổng dư nợ trên 77 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Quân, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên cho biết:
đảm bảo được cái nguồn vốn và cái việc sử dụng vốn có hiệu quả đúng mục đích thì cái công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và bốn tổ chức chính trị xã hội thành phố thường xuyên trao đổi về các nội dung giao trong cái buổi giao ban để đưa ra những cái giải pháp cũng như là cùng nhau cùng phối hợp để làm sao mà quản lý tốt cái nguồn vốn chính tín dụng chính sách.
Có thể thấy việc triển khai kịp thời chính sách không chỉ tạo thêm việc làm mới cho lao động, mà còn là động lực để nhiều cá nhân, hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp và là cơ sở quan trọng để các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công, quản lý giá và thẩm định giá, tăng cường công tác quyết toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch, thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, thực hiện nghiêm chỉ thị số 22 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 03 ngày 28 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong tháng 8, Thái Nguyên là một trong 49 tỉnh, thành phố trên cả nước có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương. Kết quả này cho thấy nền kinh tế trong nước, thế giới đang có sự phục hồi tích cực. Cụ thể, trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng trên 6% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước ở hai chỉ số so sánh. Theo đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 6,3% so với tháng trước, tiếp đến là ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải tăng 3,9%, ngành khai khoáng tăng 1,6%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm gần 7,5%.
Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác ở cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng cho trên 120 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện Tổ tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Cộng đồng và trưởng ban công tác mặt trận của 18 xã phường trên địa bàn thành phố. Thông qua hội nghị, các đại biểu được bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai hiệu quả luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống tham nhũng, đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó thực hiện tốt hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tại địa phương.
Trong 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về truyền thông trong du lịch với chủ đề Tiếp thị quảng bá du lịch với công nghệ 4.0, với sự tham gia của hơn 70 đại diện đến từ các hợp tác xã du lịch, hướng dẫn viên, các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các học viên được truyền đạt các nội dung liên quan đến các kiến thức về khu, điểm du lịch, ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, cùng các xu hướng và dự báo về xu hướng marketing du lịch, marketing số, giới thiệu về cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên, thainguyentourist.com.vn. Đây là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần định vị hình ảnh, văn hóa, con người và thương hiệu du lịch Thái Nguyên là điểm đến đậm đà bản sắc.
Thưa quý thính giả, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện xong quy trình lọc ảo, cơ sở đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, hiện nay các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên cũng đã và đang tổ chức các hoạt động đón tân sinh viên nhập học. Cùng với đó, các trường cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyển sinh bổ sung, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Quý thính giả cùng nghe bài viết Xét tuyển bổ sung tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh của phóng viên Hồng Hạnh.
Từ ngày 6 tháng 9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận đón tân sinh viên nhập học. Ngay trong những ngày đầu tiên, nhà trường đã đón gần 800 sinh viên đến làm thủ tục. Dự kiến trong đợt 1, trường sẽ có khoảng 2.700 tân sinh viên nhập học trên tổng số 2.900 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1. Tân sinh viên Nguyễn Thị Huệ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên cho biết.
Sau khi biết điểm thì em có nghiên cứu khá là cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Trước tiên là phải ngành mà mình yêu thích nhất, sau đó là phù hợp với thời đại và kinh tế của gia đình.
Tân sinh viên Hoàng Trung Kiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên nói.
Trước khi đến đây em đã tìm hiểu rất kỹ về ngành công nghệ thông tin và khi đến đây thì các thầy cô và các tình nguyện viên hướng dẫn rất là đầy đủ.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho các tân sinh viên về nhập học, trong nhiều ngày qua, các nhà trường đã nỗ lực chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực. Bên cạnh đó, các trường cũng đăng tải các thông tin liên quan đến hướng dẫn nhập học, quy trình nhập học trên các trang web của nhà trường để sinh viên có điều kiện nghiên cứu, tham khảo trước khi nhập học. Cùng với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên cũng đã tổ chức các hoạt động đón tân sinh viên nhập học. Năm 2023, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trên 15.000 chỉ tiêu đào tạo với trên 140 ngành, chuyên ngành trình độ đại học và trên 1.100 chỉ tiêu về trình độ cao đẳng. Về cơ bản, mức điểm sàn và điểm trúng tuyển năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi các trường công bố điểm trúng tuyển và thực hiện xong việc lọc ảo, nhìn chung số lượng các thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thấp hơn so với dự kiến và chỉ tiêu đề ra. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên nêu nguyên nhân giảm.
Một phần là các em học sinh thì đã lựa chọn đi làm hay là lựa chọn đi học các cái trường nghề khác. Một phần nữa là cũng có những cái thí sinh là thực sự là chưa nắm rõ được những cái thông tin liên quan đến các cái trường để mà nộp cái nguyện vọng. Cho nên nhiều khi ấy, là có những bạn là nộp theo cái cảm tính, nên là nó không đạt được như cái mình mong muốn.
Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên cho biết thêm.
Do một số vấn đề khách quan, chẳng hạn như là cái xu thế nó có sự biến đổi, hay là một số lý do khác, cái việc truyền thông thông tin đến sinh viên nó chưa được đầy đủ, thì chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp khác nhau. Ví dụ như với những cái nhóm sinh viên mà ít thì nhà trường sẽ có thể có những cái sự quan tâm riêng đối với nhóm sinh viên như vậy. Thế còn về lâu dài thì những cái ngành nghề mà nó thực sự nó có sự thay đổi mà xu thế thì nhà trường có thể có những cái giải pháp để tái cấu trúc, sắp xếp lại về ngành nghề và chương trình đào tạo.
Cũng theo nhiều trường, mặc dù năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh, tuy nhiên vẫn có thể có sự nhầm lẫn trong việc đăng ký hoặc thí sinh chủ quan chờ đến tận ngày cuối cùng, giờ cuối mới truy cập hệ thống dẫn đến bị chậm, bị muộn đăng ký. Trong khi đó, số lượng thí sinh đăng ký một nguyện vọng duy nhất trên hệ thống khá nhiều. Vì vậy, sau ngày 9 tháng 9, nhiều trường thành viên của Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung, từ đó tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Chuyển sang những tin tức khác. Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông, dần hoàn thiện tiêu chí đô thị văn minh, huyện Đại Từ đã đầu tư trên 4,6 tỷ đồng xây dựng hệ thống chiếu sáng trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Cù Vân và xã Hà Thượng, với tổng chiều dài đường dây là 7.000 m. Từ km 140 900 đến km 148 130. Theo đó, 187 cột chiếu sáng được xây dựng. Cột đèn được trồng phía bên phải tuyến đường theo hướng ngã ba Bờ Đậu đi huyện Đại Từ, cách tim đường 6,65 đến 7,75 m. 4 tủ chiếu sáng được lắp đặt và đầu nối để điều khiển tự động cả hệ thống đèn. Cột điện là cột bê tông ly tâm cao 10 và 12 m. Đây là dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4, khởi công từ giữa tháng 7 năm 2023. Đến nay công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến 3 tháng.
Năm 2023, dự ước tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh đạt 73,9 tuổi, năm 2020 là 73,7 tuổi, tương đương bình quân chung cả nước và cao hơn so với bình quân chung của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là 71,1 tuổi. Mặc dù tuổi thọ bình quân của người dân Thái Nguyên khá cao, nhưng tuổi khỏe mạnh lại thấp. Bình quân mỗi người cao tuổi có từ 2 đến 4 bệnh mãn tính. Để ứng phó với tình trạng dân số già, Thái Nguyên đã và đang phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là hướng đến việc mở rộng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại nhà và cộng đồng. đồng thời xây dựng mạng lưới chuyên ngành lão khoa tại các cơ sở khám chữa bệnh theo nguyên tắc gắn kết dự phòng, nâng cao sức khỏe, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.
Sáng ngày 6 tháng 9, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Đồng Hỷ phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023. Để làm tốt công tác hiến máu tình nguyện năm 2023, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, triển khai sâu rộng đến các địa phương, đơn vị, tập trung tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa phong trào hiến máu tình nguyện tới toàn thể các tầng lớp nhân dân. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 huyện Đồng Hỷ đã thu hút gần 700 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đến đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được gần 500 đơn vị máu. Những giọt máu đào được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên trong huyện hiến tặng sẽ góp phần đem lại niềm tin và sự sống cho những người bệnh.
Thời gian qua đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, thời tiết nóng ẩm làm giảm sức đề kháng của đàn trâu bò và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán ra diện rộng. Các loại côn trùng hút máu đang sinh sản phát sinh nhiều. Vì vậy, người chăn nuôi cần chủ động phòng chống dịch theo khuyến cáo, tuyệt đối không được chủ quan. Trong đó đặc biệt chú trọng đến khử trùng tiêu độc chuồng trại để diệt mầm bệnh, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và tiêm đủ các liều vaccine phòng bệnh cho vật nuôi. Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu mắc bệnh, bà con cần báo cho cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tuyệt đối không được giết mổ, mua bán động vật bị bệnh, nghi mắc bệnh.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng Nông Văn Tuấn, sinh năm 1993, hộ khẩu ở xóm 1, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, được cho là đã gây ra nhiều vụ trộm cắp nắp hố ga trên địa bàn. Theo kết quả điều tra, Tuấn là người nghiện ma túy, do không có công việc ổn định nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ ngày 31 tháng 8, Tuấn đi xe máy từ nhà mang theo một bao tải màu đỏ, bên trong có chứa dụng cụ gồm búa, xà beng, lưỡi cưa, dùi đục đến xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên để tìm trộm cắp nắp hố ga. Sau khi tháo nắp hố ga, Tuấn chở nắp hố đến cửa hàng mua bán sắt vụn của bà Nguyễn Thị Ất, sinh năm 1965, ở tổ 5 phường Thịnh Đán, bán được 700.000 đồng. Thấy việc trộm cắp dễ dàng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, Tuấn tiếp tục đến khu dân cư mới ở xóm Gò Móc để trộm nắp hố ga. Khi Tuấn đang chuẩn bị bê đồ trộm cắp lên xe máy mang đi bán, thì bị tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện, thu giữ vật chứng. Tuấn khai nhận, với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ đầu tháng 8 năm 2023 đến khi bị phát hiện, Tuấn đã thực hiện 30 vụ trộm cắp, lấy đi 30 nắp hố ga, trọng lượng từ 102 đến 104 kg một chiếc, tại khu dân cư mới xã Quyết Thắng và khu đô thị Pisenza, phường Đồng Bẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ việc mất trộm nắp hố ga và tấm thu nước chắn rác mặt đường trên địa bàn thời gian qua. Thưa quý thính giả, với tiện ích phủ sóng diện rộng, thời gian qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương đến với người dân, đặc biệt là giúp người nghèo tiếp cận kịp thời các thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Quý thính giả cùng nghe bài viết Hiệu quả từ truyền thanh cơ sở của phóng viên Hà Dũng.
Năm nay ngoài 80 tuổi đã thành thói quen, chiều nào bà Phùng Thị Đắc ở xã Định Biên, huyện Định Hóa cũng cùng những người bạn của mình nghe các chương trình phát ra từ chiếc loa truyền thanh lắp tại nhà văn hóa của xóm. Bà Đắc nói:
Loa này là lắp được một năm rồi, chiều sớm ngày nào cũng mở để bà con được nghe. Tôi rất thích các chương trình thời sự, chương trình ca nhạc và sức khỏe nữa, thêm nhiều bổ ích cho tôi.
Trong những năm qua, huyện Định Hóa đã đầu tư hiện đại hóa hệ thống cụm loa truyền thanh tại tất cả các xóm, tổ dân phố trên địa bàn, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Định Hóa đã tập trung bám sát, nắm bắt thông tin, sản xuất nhiều tin bài, phóng sự chất lượng, phản ánh sát thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội, các mô hình hay cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Đát, xóm Gốc Thông, xã Định Biên, huyện Định Hóa nhận thấy:
Qua những cái bảng thông tin truyền thanh ở trên loa của xóm thì chúng tôi nhận thức ra rất là nhiều điều. Thứ nhất là về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thì chúng tôi vận dụng trong gia đình, là chăn nuôi cũng có hiệu quả hơn. Thế và đặc biệt là những cái chương trình họp của Hội đồng Nhân dân huyện thì cũng thông tin ở trên loa truyền thông hàng ngày. Chúng tôi được nghe, nắm bắt được rất là nhiều những cái thông tin hữu ích, những cái chủ trương của huyện là nhân dân chúng tôi cùng nhau thực hiện một cách nghiêm chỉnh.
Ông Chu Văn Hạnh, trưởng xóm Gốc Thông, xã Định Biên cho biết.
Được giao nhiệm vụ quản lý vận hành cụm loa truyền thanh của xóm, tôi luôn vận hành đúng nguyên tắc, hiệu quả để công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt là công tác giảm nghèo đến người dân, quyết tâm không để ai bị mù thông tin.
Từ năm 2020 đến năm 2022, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn huyện Định Hóa đã lắp đặt được 6 trạm truyền thanh thông minh tại 6 xã. Theo kế hoạch, đến hết năm 2023, trên địa bàn huyện sẽ có 18 trạm truyền thanh thông minh tại các xã, thị trấn. Nhờ loa truyền thanh, người dân đã tiếp cận được với các nguồn thông tin chính thống nhanh chóng, hiệu quả, có độ phủ rộng hơn, giúp bà con có nhận thức đúng về chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.
Thưa quý thính giả, gần 30 năm trôi qua, đường ngõ từ quốc lộ 3 vào đường dân sinh thuộc khu vực tổ 5 phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên bị một hộ dân lấn chiếm. Sau nhiều lần kiến nghị của các hộ dân nơi đây, đến nay Ủy ban dân phường Ba Hàng đã cơ bản xử lý dứt điểm vướng mắc này. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau.
Con đường từ quốc lộ 3 vào ngõ tổ 5 phường Ba Hàng đã có từ lâu đời. Ngõ này có chiều rộng khoảng 2,5 mét. Tuy nhiên, hàng chục năm nay đã bị gia đình bà Trần Thị Tám lấn chiếm để làm công trình cá nhân, khiến cho sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Lê Minh Tuấn, một người dân tổ dân phố 5 nói.
Con đường này của chúng tôi nó có cách đây lâu lắm rồi. Nhưng mà do cái gia đình nhà anh Tám này lấn chiếm khoảng 30 năm nay rồi. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái đơn thư kiến nghị và khiếu nại cũng đã rất nhiều. Thế nhưng mà cũng do lúc bây giờ nhà anh Tám anh làm nhà rồi, trong cái cơ hội mà để dỡ nhà người ta đi để đòi lại đường là chính quyền địa phương là thực tế là mình phải thông cảm với các chính quyền là cũng rất khó làm. Thế nhưng đợt này là gia đình người ta dỡ đi làm lại. Thế thì chúng tôi tiếp tục có đơn kêu lại lên trên phường.
Ủy ban nhân dân phường Ba Hàng cũng đã kiểm tra và xác định gia đình bà Trần Thị Tám lấn chiếm ngõ đi chung, đồng thời yêu cầu gia đình bà này tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại đường đi cho nhân dân tổ 5. Tuy nhiên, hiện vẫn có ý kiến từ phía người dân cho rằng phường chưa giải quyết dứt điểm, chưa trả lại đường cho các hộ dân vì khoảng đất ngõ đó vẫn bị rào kín. Ông Nguyễn Minh Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 5 cho rằng
đã thu được rồi và gia đình người ta cũng đồng ý rồi nhưng mọi người chưa hiểu được đó. Thế nhưng hôm nay được sự quan tâm của Đảng ủy này, chính quyền này, phường này, rồi thì thành phố này thì hôm nay thực sự là đã được công khai chính đáng giao danh giới luôn cho ngày hôm nay. Đấy, và để quay được 9 hộ gia đình này đầu tư làm con đường mới.
Ông Đỗ Hoàng Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên cho biết.
Con đường đó được lấn chiếm hơn 30 năm nay thì chúng tôi yêu cầu trả lại. Mặc dù gia đình nhà anh Tám đã ép cọc rồi là lợp tôn rồi xây tường nhưng chúng tôi kiên quyết tháo dỡ và đã bàn giao lại cho gia đình, những người dân ở phía bên trong.
Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài nhiều năm, nhiều lần giải quyết chưa đem lại kết quả. Việc Ủy ban nhân dân phường Ba Hàng xử lý dứt điểm vụ việc này cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, lấy lại lòng tin của nhân dân với chính quyền.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng đồng bằng Trung Du có nơi nắng nóng, vùng núi và khu Đông Bắc. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Thu Hằng, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.